Lạy Thiên Chúa nhất thể tam vị, con muốn yêu mến Chúa như chưa có linh hồn nào trước đây đã từng mến yêu Chúa như vậy. Và mặc dù rất khốn nạn và bé bỏng, nhưng con đã quăng mỏ neo tính thác của con xuống vực thẳm lòng thương xót của Chúa. Ôi Thiên Chúa, đấng tạo hóa của con, cho dù con khốn cùng, nhưng con không sợ gì. Và con hy vọng hát dâng Chúa một khúc ca tán tụng vinh quang đến muôn đời. Ước chi đừng một linh hồn nào, cho dù khốn cùng nhất, trở thành miếng mồi của nghi nan. Bởi vì bao lâu còn sống, ai ai cũng còn khả năng trở thành một vị đại thánh. Và đó là sức mạnh vĩ đại của ân sủng Chúa, miễn là chúng ta đừng chống lại hoạt động của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, ước chi trước mắt Chúa con có thể trở thành một làn sương mờ bao quanh trái đất, để Chúa khỏi phải nhìn thấy những tội ác khốn nạn. Lạy Chúa, khi nhìn vào thế giới và thái độ hững hờ người ta đối xử với Chúa, con cứ ứa hoài nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy một linh hồn tu sĩ ngồi lành, thì trái tim con đã rúng máu. Năm 1934, một lần kia, lúc trở về phòng riêng, tôi mệt nhoài đến độ phải nằm nghỉ khi chưa kịp thay đồ. Và khi tôi vừa thay đồ xong, một chị nhờ tôi đi lấy giùm một ít nước nóng. Tuy rất mệt nhọc, tôi cũng vội vàng khoác y phục rồi đi lấy một ít nước nóng cho chị ấy. Mặc dù từ phòng của tôi đến nhà bếp rất xa, bùn đất lầy lội đến tận mắt cá. Khi trở về phòng, tôi thấy một bình thánh đựng thánh thể và nghe thấy tiếng Chúa phán: con hãy cầm lấy chén thánh này và đưa lên nhà tạm. Lúc đầu tôi lưỡng lự, nhưng khi đến gần và chạm đến bình thánh, tôi lại nghe những lời này: con hãy đến với từng chị em cũng bằng chính tình yêu khi đến với cha, và bất cứ điều gì con làm cho họ cũng là làm cho chính cha. Một lúc sau, tôi chỉ còn lại một mình. Lần kia, sau một giờ cầu cho Tổ quốc, một nỗi đau đã xuyên thấu linh hồn tôi, và tôi cất tiếng cầu nguyện thế này: lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, nhờ lời các thánh cầu bầu, nhất là sự can thiệp của người mẹ rất đáng mến, đã nuôi nấng Chúa từ thuở còn thơ, con nài xin Chúa chúc lành cho quê hương con. Lạy Chúa Giêsu, con vâng lơn Chúa đừng chấp tội lỗi của chúng con, nhưng xin nhìn đến những dòng nước mắt của các trẻ thơ bé bỏng và nỗi cơ hàn chúng đang phải chịu. Lạy Chúa Giêsu, vì những trẻ thơ vô tội này, xin Chúa thương ban ân sủng mà con khẩn nài cho quê hương con. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt Chúa Giêsu đẫm lệ, và người phán rằng: hỡi ái nữ của cha, con xem, cha dành cho chúng biết bao cảm thương. Con nên biết rằng chính các trẻ thơ là những người đỡ nâng thế giới. Lạy Chúa Giêsu của con, khi nhìn vào cuộc sống của các linh hồn, con thấy nhiều người phụng sự Chúa với thái độ nghi nan. Có những lúc, nhất là khi gặp cơ hội để tỏ lòng mến Chúa, con thấy họ trốn chạy khỏi chiến trường. Và một lần nữa Chúa Giêsu lại phán với tôi: Hỡi con nhỏ của cha, con cũng muốn sống như vậy hay sao? Tôi thưa lại rằng: Lạy Chúa Giêsu của con sẽ không trốn khỏi chiến trường, mặc dù mồ hôi tử khí ướt đẫm trán con. Con sẽ không để thanh gươm vụt rớt khỏi tay cho đến khi được an nghỉ bên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Dù làm bất cứ việc gì, tôi cũng không cậy vào sức riêng, nhưng vào ơn Chúa. Với ơn Chúa giúp, một linh hồn có thể vượt thắng những tân toan gian khổ nhất. Một lần kia, khi đang mải miết thưa chuyện với Chúa Giêsu về các học sinh của chúng tôi, được khích lệ nhờ lòng nhân ái của Người, tôi hỏi: Trong số các học sinh của chúng con đây, Chúa có tìm được niềm an ủi nào không? Chúa trả lời: Có, nhưng tình yêu của họ sơ sài, và vì thế cha trao họ cho sự chăm sóc ân cần của con. Con hãy cầu nguyện cho họ. Ôi Thiên Chúa Chí Tôn, con chiêm ngắm lòng nhân lành của Chúa. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh trên trời, vậy mà Chúa lại tự hạ thẳm sâu đến với các thụ tạo đớn hèn của Chúa. Ôi, con khát khao nồng nàn biết bao được yêu mến Chúa bằng mọi nhịp đập của con tim. Cả địa cầu này không đủ cho con, bầu trời cũng quá nhỏ, và thinh không bất tận cũng chẳng là gì đối với con. Thế nhưng một mình Chúa đã đủ cho con rồi. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, chỉ mình Chúa có thể lấp đầy những vực sâu của linh hồn con. Những giây phút hạnh phúc nhất của tôi là những khi được sống một mình với Thiên Chúa. Trong những giây phút ấy, tôi cảm nhận được sự cao trọng của Chúa và nỗi đớn hèn của mình. Một lần kia, Chúa Giêsu nói với tôi: Con đừng ngạc nhiên vì đôi khi bị tố cáo bất công. Chính cha đã từng uống chén đau khổ bất công này vì yêu con. Lần kia, trong lúc hết sức xúc động vì nghĩ đến cõi đời đời và những mầu nhiệm nơi đó, linh hồn tôi trở nên sợ hãi. Và khi suy thêm một lần nữa, tôi bắt đầu hoảng hốt trước những mối nghi nan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi con nhỏ của cha, con đừng lo sợ về vấn đề nhà của cha con. Con hãy để mặc những thắc mắc vô ích này cho những bậc thông thái thế gian. Cha muốn thấy con luôn luôn là một con trẻ. Con hãy hỏi cha giải tội về mọi sự với lòng đơn thành, và cha sẽ giải đáp cho con qua môi miệng của Ngài. Vào một dịp kia, tôi thấy một người sắp phạm tội trọng. Tôi xin Chúa trút xuống cho tôi những cực hình khốn khó nhất để linh hồn kia được cứu thoát. Khi ấy, tôi đột nhiên cảm nghiệm nỗi đau đớn kinh khủng của mão gai trên đầu. Việc này kéo dài khá lâu, nhưng người kia đã được vững vàng trong ơn nghĩa Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, nên thánh thật dễ dàng biết bao. Tất cả những gì cần thiết chỉ là một chút thiện chí. Nếu Chúa Giêsu nhìn thấy chút thiện chí này nơi linh hồn, Người sẽ vội vã hiến mình cho họ, và không gì có thể cản ngăn Người được, dù là các khuyết điểm hay sa ngã, tuyệt đối không có gì. Chúa Giêsu nóng lòng giúp đỡ linh hồn, và nếu trung thành với ơn Chúa giúp, họ có thể nhanh chóng đạt đến bậc trọn lành cao nhất mà một thụ tạo trần gian có thể đạt được. Thiên Chúa rất quảng đại và không từ chối ơn người với bất kỳ ai. Thật vậy, người ban phát nhiều hơn những gì chúng ta xin. Trung thành với những sôi động của Chúa Thánh Thần chính là con đường vắn tắt nhất. Khi thành tâm mến Chúa, linh hồn không nên sợ hãi gì trong đời sống thiêng liêng. Hãy vâng theo hoạt động của ơn thánh và đừng đặt ra các giới hạn cho mình trong việc kết thân với Chúa. Khi Chúa Giêsu làm linh hồn tôi mê say vẻ tuyệt mỹ của Người và cuốn hút tôi đến với Người, khi đó tôi nhìn ra những gì nơi linh hồn tôi không đẹp lòng Người và tôi quyết tâm loại bỏ, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Và với ơn Chúa giúp, tôi đã dứt bỏ được ngay. Thái độ hào hiệp này làm đẹp lòng Chúa. Và kể từ giây phút ấy, Thiên Chúa bắt đầu ban cho tôi những ân sủng trọng đại hơn nữa. Trong đời sống nội tâm, tôi không bao giờ lý sự, không soi mói những đường lối của Thánh Thần Chúa hướng dẫn tôi. Đối với tôi, biết rằng mình được yêu và mình cũng yêu lại là đủ rồi. Tình yêu tinh rộng làm tôi hiểu biết Thiên Chúa và hiểu được nhiều mầu nhiệm. Cha giải tội là sứ ngôn cho tôi, lời Ngài hết sức linh thánh đối với tôi. Tôi đang nói về cha linh hướng của tôi, cha Sopoku. Một lần kia Chúa phán với tôi: con hãy hành xử như một người hành khất, không bỏ đi khi nhận được của bố thí nhiều hơn, nhưng cảm ơn một cách nồng nhiệt hơn. Con đừng quay lưng nói rằng con không xứng đáng nhận những ơn trọng đại cha ban. Cha biết con bất xứng, nhưng con càng phải vui mừng và lãnh nhận tất cả những kho tàng mà sức con có thể nhận được từ trái tim cha. Và như thế, con sẽ làm đẹp lòng cha hơn. Cha cho con biết thêm một điều, rằng con hãy lãnh nhận các ân sủng này không chỉ cho con, mà còn cho tha nhân nữa. Tức là con hãy khuyến khích những ai tiếp xúc với con hãy tin thác vào lòng thương xót vô cùng của cha. Ôi, cha yêu thương những linh hồn nào hết lòng tín thác nơi cha. Cha sẽ làm tất cả cho họ. Lúc đó, Chúa Giêsu hỏi tôi: hỡi con nhỏ của cha, cuộc tĩnh tâm của con thế nào? Tôi thưa: lạy Chúa Giêsu, Chúa biết thế nào rồi mà. Đúng, cha biết, nhưng cha muốn nghe điều ấy từ môi miệng và tâm hồn của con. Lạy tôn sư của con, khi Chúa hướng dẫn thì mọi sự đều êm xuôi. Vậy xin Chúa đừng bao giờ lìa bỏ con. Chúa Giêsu lại đáp: được, cha sẽ ở mãi bên con, nếu con vẫn luôn là một con trẻ và không sợ gì. Ở đây, cha là khởi sự của con thế nào, cha cũng sẽ là kết thúc của con như vậy. Con đừng cậy dựa vào các tạo vật, ngay cả trong những điều nhỏ mọn nhất, bởi vì như thế là phật lòng cha. Cha muốn độc tôn trong linh hồn con. Cha sẽ ban ánh sáng và sức mạnh cho linh hồn con. Và qua vị đại diện của cha, con sẽ biết cha ở trong con. Và sự nghi nan của con sẽ biến tan như làn sương trước những tia sáng mặt trời. Ôi đấng toàn thiện tối cao, con muốn yêu mến Chúa như chưa từng có ai trên trần gian này đã mến yêu Chúa như vậy. Con muốn tôn thờ Chúa trong mọi giây phút cuộc đời và liên kết ý chí của con mật thiết với thánh ý Chúa. cuộc đời con không ảm đạm hoặc đơn điệu, nhưng kỳ ảo như thuở vườn đầy hoa thơm cỏ lạ. Thành ra con không biết hái bông hoa nào trước. Hoa huệ khổ đau, hoa hồng yêu mến tha nhân, hoặc hoa động thảo khiêm nhường. Con không sao kể hết những kho tàng đầy dẫy mà mỗi ngày con đều có được. Biết tận dụng giây phút hiện tại là một điều vĩ đại. Lạy Chúa Giêsu, sự sáng tối cao, xin ban cho con ơn biết mình và soi thấu linh hồn tâm tối của con bằng ánh sáng của Chúa. Xin lấp đầy vực thẳm linh hồn con bằng kính Chúa, vì chỉ một mình Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sự sống, là đường, là chân lý. Con nài xin Chúa ghi chặt con sát bên Chúa, như một bà mẹ ấp ủ con nhỏ trong lòng. Vì con không những là một đứa trẻ yếu đuối, mà còn là một đống khốn nạn và hư vô. Vinius 1934. Mầu nhiệm của linh hồn. Một lần nọ, cha giải tội bảo tôi hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa hai luồng sáng trong bức hình, và tôi trả lời: vâng, con sẽ hỏi Chúa. Thế rồi trong giờ cầu nguyện, tôi đã được nghe những lời sau đây trong tâm hồn: hai luồng sáng biểu thị máu và nước. Luồng sáng màu lam nhạt tượng trưng nước, làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng máu, là sức sống của linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ lòng xót thương dịu hiền sâu thẳm của cha, lúc trái tim thống khổ của cha bị lưỡi đồng mở ra trên thập giá. Những luồng sáng này che chở các linh hồn cho khỏi cơn nghĩa nộ của cha cha, phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của họ, vì bàn tay công thẳng Thiên Chúa sẽ không đè nặng trên họ. Cha mong ước Chúa Nhật sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót cha. Con hãy yêu cầu tôi tớ trung thành của cha. Trong ngày ấy, hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót hải hà của cha. Ngày hôm ấy, bất kỳ ai đến với nguồn mạch sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch tội lỗi và hình phạt. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của cha với niềm tín thác. Ôi, cha đã phải đau đớn biết bao vì sự nghi ngờ của một linh hồn. Họ tuyên nhận cha là đấng thánh thiện và công bằng, nhưng không tin cha là tình thương, và không tin vào lòng nhân lành của cha. Đến như ma quỷ cũng tán dương ưu phẩm công bằng của cha, nhưng chúng không tin vào lòng nhân lành của cha. Trái tim cha sung sướng với tước hiệu thương xót. Con hãy công bố lòng thương xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công trình tay cha thực hiện đều được tôn vinh với lòng thương xót. Ôi tình yêu hằng hữu, con ước mong tất cả các linh hồn Chúa đã tạo dựng đều nhận biết Chúa. Con muốn làm một linh mục để không ngừng sao giảng lòng xót thương Chúa cho các linh hồn tội lỗi đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Con muốn làm một thừa sai để đem ánh sáng đức tin đến cho các quốc gia mang di, hầu giúp các linh hồn được nhận biết Chúa. Con muốn hoàn toàn bị tiêu hủy vì họ và chết như một vị tử đạo, như Chúa đã chịu chết cho họ và cho con. Ôi Chúa Giêsu, con biết rất rõ con có thể làm một linh mục, một thừa sai, một nhà giảng thuyết, và có thể chết như một đấng tử đạo bằng cách hoàn toàn hủy mình và bỏ mình vì yêu mến Chúa và các linh hồn bất tử. Ôi Chúa Giêsu,